đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Kính chào quý thính giả, sau đây là chương trình Tình yêu và gia đình do chị Vũ Thanh Thủy phụ trách. Như hôm nay chị đi vắng, thành ra chị Phương Nam sẽ là người đưa ra chủ đề và Kim Thoa điều hợp. Xin chào chị Phương Nam ạ.
Thân ái chào cô Kim Thoa và thân ái chào tất cả quý vị thính giả của đài Sài Gòn Radio.
Dạ vâng, thưa chị Phương Nam, hôm nay chủ đề là đề tài gì ạ?
Vâng, cũng trong cái căn bản của gia đình, một gia đình hạnh phúc, một cái hôn nhân được thành công, thì cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta như đã có nhắc đến vào tháng trước là chủ đề về môn đăng hộ đối. Đây là một cái câu tục ngữ của ông bà tổ tiên của chúng ta thường hay nói đến trong vấn đề hôn nhân. Thì mấy cái talk show kỳ trước chúng ta cũng đã có nhắc đến sơ qua về cái câu tục ngữ này. Thì chúng ta thấy là các cụ ngày xưa luôn luôn rút tỉa từ kinh nghiệm của bản thân và từ kinh nghiệm của xã hội để đúc kết thành những cái câu tục ngữ mà nó có thể lưu truyền cho đến mãi mãi. Mà lâu lâu chúng ta phải kiểm soát lại xem những cái câu tục ngữ này nó có còn thích ứng với cái thời đại của bây giờ, trong cái xã hội chúng ta sinh sống hiện bây giờ hay không. Thì môn đăng hộ đối là chủ đề ngày hôm nay. Thì để chúng ta có thể có một cái bàn bạc với nhau chi tiết hơn, thì chúng tôi sẽ tạm định nghĩa cái câu môn đăng hộ đối nó nghĩa là gì. Thì môn đăng hộ đối chúng ta sẽ xét hai theo hai cái ý nghĩa. Về cái nghĩa đen của nó là một nghĩa một cách đơn giản chữ bay chữ, thì môn là gì? Môn tức là cửa, môn là cửa. Đăng là gì? Đăng là đèn. Hộ là nhà, là trong nhà. Đối tức là chúng ta thường biết là câu đối. Thì trong một cái nhà theo căn bản truyền thống Á Đông thời xưa, có lẽ là chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa của Tàu, Trung Hoa ngày xưa, và nói chung là văn hóa Á Đông, thì chúng ta thấy ở một cái căn nhà, thường một cái căn nhà của một gia đình tương đối là khá giả trong xã hội, thường thường ngoài cửa người ta hay treo đèn và trong nhà hay treo những câu đối cân xứng với nhau. Thì cái chữ môn đăng hộ đối này theo một cái nghĩa đơn giản thì có nghĩa là một căn nhà ngoài cửa có treo đèn, bên trong có treo những câu đối tương xứng. Thì cái căn nhà này nó tượng trưng cho một cái sự đời sống vật chất đầy đủ, sung túc và một sự tương hợp, hài hòa của căn nhà. Thì đó là cái nghĩa đen. Về cái nghĩa bóng, khi chúng ta nói đến môn đăng hộ đối thì chúng ta nghĩ đến gì? Môn đăng hộ đối trong cái nghĩa mà chúng ta thường hay được hiểu thì là đây là một cái căn bản của hai gia đình thông gia, nhà trai và nhà gái tương xứng với nhau về mặt địa vị trong xã hội và tài sản vật chất trong xã hội. Đây là cái nghĩa của cái câu môn đăng hộ đối trong hôn nhân mà chúng ta thường hay biết đến. Thì bây giờ lại phân tích nữa, thì tại sao có cái câu này? Thì chúng ta vẫn biết chúng ta bị ảnh hưởng của văn hóa Á Đông và văn hóa của Trung Hoa. Thì trong cái ngày xưa, cái đời sống ngày xưa, thì theo cái tục lệ và cách sinh sống ngày xưa thì thường thường là có cái tập tục là gia đình là cha truyền con nối. Thường thường một cái gia đình khi mà cha mẹ chết đi thường thường để lại tài sản cho con cái. Thành ra những đứa con lớn lên sẽ được thụ hưởng, những thừa kế những cái tài sản để lại của cha mẹ. Thành ra khi mà hai gia đình tìm xuôi ra, tìm nhà để mà gả con gả cái, thường thường người ta dựa vào cái tài sản của cái gia đình đó, bởi vì những đứa con sẽ là những đứa thụ hưởng thừa kế. Và ngày xưa chúng ta biết là hai người lớn lên lấy nhau thì cũng không gọi là lớn lên nữa, hai người lấy nhau thời xưa là hai đứa trẻ, thật sự hai đứa trẻ chưa có trưởng thành về tất cả mọi mặt, thường thường là mười mấy tuổi thôi. Có thời xưa hẳn thì là con trai 16 tuổi, con gái 13 tuổi, hoặc là con gái 16 tuổi, con trai 13 tuổi, hoặc là khoảng chừng mười mấy tuổi thôi là bắt đầu đi tìm vợ, tìm chồng, cha mẹ hai bên tìm vợ, tìm chồng cho con cái để có thể tiếp dựng một cái gia đình mới. Thì chúng ta thấy là vì như thế mà hai người lấy nhau là hai đứa trẻ mới lớn, không biết gì về cuộc đời, không hề có cơ hội để tìm hiểu nhau. Nhiều khi cô dâu và chú rể lần đầu tiên gặp nhau là lúc đêm tân hôn. Thành ra hoàn toàn là một cái sự chọn lựa. Người ta chỉ có tìm những cái công thức để cho cái sự chọn lựa này nó có một cái tính cách bảo đảm đến một cái mức độ nào đó trong cuộc sống sau này của hai đứa con. Thì chúng ta thấy những cái câu châm ngôn ở trong dân gian, chẳng hạn như là lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, rồi trong nhờ đục chịu, không có dịp nào để mà lọc để gạn để mà có cái nước trong cả, mà là trong nhờ đục chịu khi đến lấy vợ lấy chồng. Hoặc là thân em như tấm lụa đào vất vơ giữa chợ, biết vào tay ai. Thì cái sự hôn nhân ngày xưa nó hoàn toàn là by chance, tức là theo một sự may mắn. Thì đó là lý do mà ông bà cha mẹ của chúng ta dựa vào một số mẫu mực, một số công thức, một số tiêu chuẩn để có thể đảm bảo cho cái cuộc hôn nhân của hai đứa nhỏ lớn lên được có một cái sự vững chắc sau này. Thành ra đó là lý do mà chúng ta có môn đăng hộ đối, là để ít ra hai gia đình này có một cái sự căn bản vững chắc cho đứa con. Chẳng hạn như một cô gái lớn lên mà đi lấy chồng thì dĩ nhiên là cha mẹ phải tìm xem cái dòng dõi nhà bên chồng có khá giả không, rồi có một cái căn bản về đạo đức, về địa vị trong xã hội không. Tại vì những hai đứa con này sẽ được thừa hưởng những cái gì của ông bà tổ tiên để lại. Đó là lý do mà cái chữ sự môn đăng hộ đối nó quan trọng trong vấn đề hôn nhân trong cái chế độ phong kiến thời ngày xưa. Nhưng mà bây giờ ngày nay thì chúng ta thấy cái môn đăng hộ đối này nó có còn quan trọng không, và nó có còn là cái nền tảng để dựa vào trong một cuộc hôn nhân hay không? Thì chúng ta thấy ngày nay ngược lại, khi hai người quyết định lập gia đình, thường thường hai người này không phải là hai đứa trẻ ở tuổi teenager nữa, mà thường thường là hai người lớn đã trưởng thành, đã có một cái ý nghĩ chín chắn và đã có một cái cuộc đời có thể tự lập cho chính mình. Thì hai cá nhân độc lập này sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào cái gia đình lớn của cha mẹ tổ tiên để lại, mà hai cá nhân này thường thường có nghề nghiệp riêng, có một cái cách sinh kế riêng để có thể tự động sinh sống, không phụ thuộc vào của cải thừa kế. Đó là lý do mà chúng ta thấy một điểm khác nữa là trong cái đời sống bên này thì chúng ta thấy từ 18 tuổi trở đi thì cái ảnh hưởng của gia đình bắt đầu bớt đi. Một đứa nhỏ sẽ chịu ảnh hưởng của gia đình rất nhiều từ lúc mới sinh ra cho đến tiểu học, sau đó lên middle school, xong rồi lên trung học thì bắt đầu có ảnh hưởng của xã hội. Và đến 18 tuổi hầu hết các em bước vào đại học và rất nhiều em ra khỏi ngưỡng cửa gia đình để đi vào nội trú, học ở một trường đại học ở xa, thì cái sự xa gia đình này nó sẽ bớt cái ảnh hưởng của gia đình và các em sẽ bắt đầu phát triển cái cá tính riêng của mình một cách độc lập, và ảnh hưởng của học đường, ảnh hưởng của môi trường xã hội chung quanh. Và sau đó các em bắt đầu tiến đến hôn nhân, là nói tóm lại là hôn nhân thời bây giờ là sự kết hợp của hai cá nhân cùng tương xứng với nhau để hiểu và sinh hoạt giống nhau, không phải là sự kết hợp của hai đứa bé, hãy còn chịu ảnh hưởng của gia đình và sống bằng sự thừa kế của gia đình hai bên. Thành ra, cái chữ môn đang hộ đối này, trong cái thời bây giờ chúng ta phải hiểu như thế nào? Thì chúng ta thấy là môn đang hộ đối, thời bây giờ chúng ta sẽ hiểu là cùng giống nhau, cùng sinh hoạt giống nhau, cùng có những điểm tương đồng giống nhau. Chẳng hạn như là hai người có thể lớn lên là người cùng miền với nhau chẳng hạn. Chẳng hạn như là hai người cùng là miền Bắc, cùng là miền Nam, cùng là miền Trung. Thì cái sự tương xứng sinh hoạt của cái cách sinh hoạt của hai gia đình sẽ có cơ hội để giống nhau hơn là một người ở ngoài miền Bắc, một người lấy một người miền Nam. Thì hai cái đó nó cũng là một cái sự tương xứng về tính cách là lớn lên ở cùng miền. Một sự thứ hai là tương xứng về xã hội, về cái giai cấp, có nghĩa là về cái tình trạng kinh tế và tình trạng địa vị trong xã hội. Thì ở đây chúng ta không nói với tính cách giai cấp, nhưng mà chúng ta chỉ nói đến là cái cách sinh hoạt nó sẽ giống nhau nếu hai người ở cùng một cái ngang bằng giống nhau. Sẽ dễ thông đạt và dễ hiểu nhau hơn. Rồi hai người cùng trình độ học vấn, chẳng hạn như là hai người cùng đi học, cùng một cái trình độ, chẳng hạn như thế, thì cái sự thông đạt để hiểu nhau nó sẽ dễ hơn và nó sẽ tránh được những mâu thuẫn trong cái đời sống hàng ngày. Rồi một cái điều cùng giống nhau nữa là thí dụ như cùng tôn giáo. Thì cùng tôn giáo thì chúng ta sẽ thấy là ví dụ hai người cùng là đạo Phật thì buổi ví dụ như là những cái sinh hoạt của gia đình sẽ là cùng đi đến chùa, cùng đi Phật tử, cùng giống nhau. Hai người đạo Công giáo thì sinh hoạt cuối tuần sẽ là cùng đi nhà thờ, cùng sinh hoạt trong nhà thờ giống nhau. Rồi thí dụ như là một người theo một cái đạo khác, một người theo đạo khác thì tự nhiên là trong gia đình sẽ có một cái sự chia đôi ảnh hưởng. Thì cái đứa con nhiều khi nó có một cái sự hoang mang mâu thuẫn. Đó là vấn đề về tôn giáo. Rồi cùng chủng tộc, thí dụ như hai người cùng là Việt Nam thì chúng ta sẽ sinh hoạt giống nhau hơn, chúng ta dễ hiểu hơn, chúng ta dễ có những cái điều tương xứng hơn là một người tự nhiên, thí dụ một người Việt Nam lấy một người Ấn Độ, hoặc là lấy một người Pakistani, hoặc là lấy một người mà cái chủng tộc khác, thì tự nhiên hai người sẽ phải có một sự cố gắng để có một sự hài hòa. Rồi một cái điều cùng nữa là hai người cùng tuổi tác. Thí dụ như là sẽ có một cái giới hạn về tuổi tác, chênh lệch giữa nam và nữ, để cho cái sự xứng hợp này có thể kết hợp một cách hài hòa giữa hai người. Thay vì một ông chồng thí dụ như là lớn hơn bà vợ khoảng mười mấy, hai mươi mấy tuổi, thì dĩ nhiên nó có một cái khoảng cách ở giữa sẽ làm cho cái sự tương xứng này nó không có được dễ dàng. Rồi một cái cùng nữa là cùng tính nết. Chẳng hạn hai người cùng một tính nết giống nhau thì nó dễ hài hòa hơn là hai người khác nhau. Rồi một cái nữa cũng gọi là cùng, mà có thể nói là nó hơi chi tiết hơn. Chẳng hạn như là người ta nói là cùng ngoại hình, cùng nhan sắc, thì người ta nói là xứng đôi vừa lứa. Chẳng hạn như hai người cùng có một cái bề ngoài tương đối là giống nhau thì nó cũng dễ hơn là cái câu chuyện giống như là chương trình bị nương, thì nó cũng có thể có những cái mâu thuẫn. Rồi nói tóm lại, những cái cùng đó nó là cái cùng thời bây giờ, nó cũng là nói chi tiết hơn về cái chuyện môn đăng hộ đối. Đây là những cái chi tiết hơn để định nghĩa rõ hơn và thực tế hơn trong cái đời sống bây giờ là vấn đề cùng giống nhau để chúng ta có thể sinh hoạt giống nhau. Tại vì hôn nhân là sự kết hợp của hai con người riêng biệt từ hai nguồn gốc riêng biệt. Nếu hai cái nguồn gốc này càng giống nhau thì chúng ta cái sự kết hợp nó dễ hài hòa hơn, nó dễ ít xảy ra mâu thuẫn hơn, và từ đó cái cuộc sống nó có thể đạt đến cái sự thành công một cách dễ dàng hơn. Thì Thì không biết là quý vị ở bên ngoài có ý kiến gì và có đồng ý với những cái bàn bạc nãy giờ không? Thì Kim Thoa có thể cho ý kiến của Kim Thoa và mời quý vị bên ngoài.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Nam đã đưa ra một cái đề tài gọi là rất là xưa nhưng mà luôn luôn là những đề tài nóng bỏng để mà có thể đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Và mời quý vị cùng chia sẻ với những kinh nghiệm của quý vị hoặc là ý kiến của quý vị về đề tài này. Môn đăng hộ đối 7136648002. Mời tất cả quý thính giả của hai miền cũng như những quý thính giả nghe đài trên Internet, mời quý vị cùng gọi vào để cùng đóng góp để đề tài này cũng như chương trình này được phong phú hơn. 7136648002. Chị Phương Nam hỏi Kim Thoa nghĩ như thế nào? Thì thưa chị Phương Nam, khi mà lớn lên ở quê nhà, chắc chắn là cũng đã đọc những câu chuyện của Tự Lực Văn Đoàn nào về những cái câu chuyện như là Đoạn Tuyệt, rồi Nửa Chừng Xuân, nói về những cái môn đăng hộ đối của thời đại đó đã đưa đến rất nhiều những cái điều ngang trái đau khổ. Nhưng mà nếu mà nói về sang đến bên này, nhất là với giới trẻ đó, còn trẻ thì cái gì cũng là coi nhẹ, nghĩa là núi càng cao thì người trẻ lại càng thích vượt qua, thích thử thách, nghĩ rằng là cái gì cũng có thể làm được. Nhưng mà ở bên này mà nói với những người trẻ mà nói về môn đăng hộ đối thì hoàn toàn là chắc là các em hoặc là những người đã gọi là vẫn còn là young adult thì chắc cũng đã không có chịu đâu. Nhưng mà với cái tuổi mà đã lập gia đình và đã trên nửa thế kỷ, nói chung là cái trên 50, thì đã trải qua nhiều kinh nghiệm, thì chúng tôi cảm nhận rằng quả thật rằng những gì mà các cụ nói thường thường không bao giờ sai. Chỉ có một vài điều họa may có thể là không có hợp thời thôi, chứ còn phần lớn là đều đúng. Thì cái chuyện mà môn đăng hộ đối dưới nhiều khía cạnh, chứ không phải là cứ là phải ngang bằng về tất cả mọi việc. Nhưng mà nếu mà càng có những khác biệt thì cuộc sống gia đình càng có nhiều khó khăn hơn. Thì nếu mà mình có những cái lựa chọn mà có thể lựa chọn được để mà càng bớt những cái khó khăn thì tại sao không, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ đã có quý thính giả đầu tiên rồi, xin được mời người đầu tiên lên tiếng ạ.
Alo.
Xin mời ông ạ.
Tôi tên là Bình, tôi muốn order sữa in
thưa ông. Thưa ông đã sai chương trình rồi ạ. Thưa ông, chương trình nó đã hết từ lâu rồi ạ. Bây giờ là chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Xin cáo lỗi với ông. Và 7136648002, đây là chương trình Tình Yêu Và Gia Đình với chủ đề môn đăng hộ đối ngày hôm nay. Để cho quý vị gọi vào cùng chia sẻ. Chúng tôi đang nói rằng là nếu mà nói về mình thì quả thật là mình cũng không có nghĩ rằng là làm cái thời còn trẻ, chúng ta phải nói rõ như vậy, còn trẻ nhất là với tình yêu thì người ta nghĩ rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể vượt qua hết, không có cái gì là không có thể làm được khi có tình yêu. Nhưng mà trên thực tế chuyện đó nó đòi hỏi rất nhiều những cái khác nữa, chứ không phải chỉ có tình yêu không đủ. Phải không thưa chị Phương Nam?
Vâng, tình yêu đó là cái mấu chốt căn bản trong cái cuộc hôn nhân. Nhưng mà tình yêu không thôi thì nó là cái lúc giai đoạn để quyết định tới hôn nhân. Và muốn cho cái hôn nhân được thành công, chúng ta phải có những yếu tố thực tế.
Dạ vâng, đúng như thế. Xin được mời quý vị trên đường dây ạ. Xin cho biết tên ạ.
Dạ, thưa tôi tên là Hiền đó. Tôi nghe ra tình yêu gia đình, cái chương trình rất là hay. Mà các chị nói về môn đăng hộ đối rất đúng ạ. Tại vì người vợ hay người chồng lấy nhau mà học thức một người tú tài hai mà một người chỉ có lớp 3, lớp 4 thì cái đó không có hạnh phúc. Mấy chị nói rất đúng. Và vấn đề là đạo đức trong gia đình nữa. Gia đình là tôn giáo, Phật giáo gì em thấy cũng vậy thôi. Nếu mà hòa hợp cùng một tôn giáo, cùng một chí hướng, cùng một gia đình đạo đức thì dễ đến hạnh phúc. Mấy chị, dạ em có ý kiến như vậy ạ.
Vâng, cảm ơn chị Hiền rất nhiều. Thì dạ, cái chữ môn đăng hộ đối giống như là chúng tôi hồi nãy có phân tích, thì môn đăng hộ đối ngày nay nó có nghĩa, chỉ có một cái nghĩa duy nhất là sự tương xứng, tương hợp giữa hai cá nhân, chứ nó không có nghĩa là địa vị trong xã hội mà thôi, giống thời xưa. Đó là lý dạ, do mà chúng ta phân tích nãy giờ. Thì
không biết chính chị có trải qua những cái kinh nghiệm đó không thưa chị?
Dạ thưa chị, em có kinh nghiệm, em xin chia sẻ với các chị là ngày xưa em yêu nhà em khi em mới có 17 tuổi, thì lúc đó em đậu tú tài 2, rồi tú tài 1 rồi, thì người bạn trai của em chưa đậu tú tài 1. Rồi lúc mà em đậu tú tài 2 rồi, người bạn trai em cũng chưa đậu tú tài 1, thì em có nói nếu anh không đậu tú tài 1 thì không nên quen nhau nữa. Đó là chia sẻ vậy. Và người bạn trai em đã đậu tú tài 1 và chúng em đã yêu nhau còn 2 năm nữa thì được 50 năm chị ạ.
Vâng, chúc mừng chị Hiền nhiều lắm. Tức là
dạ, vâng,
chị, cảm ơn chị. Chị dạ, nói cái đó rất là chí lý. Chúng tôi biết rằng có những người từng phải nói với người bạn bạn trai hoặc bạn gái của họ rằng nếu mà muốn đi đến hôn nhân thì anh hoặc là chị phải đạt được những cái này, ít nhất là về cái trình độ học vấn làm sao đó để cho nó cân bằng, tương xứng và ngạ. Cảm ơn chị nhiều. Đó là 50 năm, một cái quãng đường rất là dài, phải không ạ? 7136648002 để mời quý vị cùng gọi vào chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị về vấn đề môn đăng hộ đối theo cái nghĩa mới nhất mà chị Phương Nam định nghĩa, rằng là tương xứng giữa hai người chứ không có phải theo cái kiểu bảo thủ của thời xưa.
Vâng, để chúng tôi có thể bổ túc và diễn nghĩa thêm cái ý của chị Hiền. Sở dĩ là chị nói là phải nói cái anh bạn trai ngày xưa đi học để đỗ tú tài giống như chị, thì cái ý đó nó không có nghĩa là cái bằng cấp mà thôi, mà nó chỉ có nghĩa là cái trình độ hiểu biết. Thành ra cái bằng cấp nó chỉ là một cái đánh giá, một cái đánh giá cho người ngoài biết là cái người này đã có mở mang kiến thức đến đâu. Là tại vì một cái người có đi học đến một cái level nào đó thì cái sự suy nghĩ của người ta nó sẽ khác và chín chắn hơn. Thành ra những cái điều này nó chỉ diễn tả được cái cách suy nghĩ của người đó mà thôi, chứ không phải là cái bằng cấp
dạ
chính
vâng.
nó.
Vâng. Mình vẫn từng thấy vâng. những cái câu chuyện là chỉ có bằng cấp mà không có trình độ.
Vâng.
Để mà đưa giấy tờ ra vâng. thì nó chẳng đi đến đâu, phải không ạ?
Vâng. Và một cái may mắn của chúng ta sống trong cái xã hội bây giờ là cái bằng cấp nó cũng không diễn tả 100% con người. Tại vì hiện bây giờ chúng ta sống trong xã hội bây giờ, chúng ta có thể tự học hỏi rất là nhiều. Một người không cần phải có một cái mảnh bằng thật sự official, tức là từ trong một cái trường. Nhưng nếu mà người đó chịu học hỏi trong cuộc đời, trong internet, trong sách báo, trong tivi truyền thông, thì cái kiến thức của người đó là quan trọng. Thí dụ một người không cần phải có bằng cấp rõ ràng, cái bằng cấp nó chỉ là một cái dấu tích để chứng minh là cái người đó có một cái đầu óc để suy nghĩ. Nhưng nếu mà người đó không có cần phải đi học trong trường nhưng mà học hỏi ngoài đời, thì cái con người và sự hiểu biết của người đó là cái điều quan trọng trong cái xã hội bây giờ. Vâng, đó là điều chúng tôi muốn nhấn mạnh, là cái kiến thức của người đó và sự hiểu biết của người đó nó có đồng cảm với nhau giữa hai người hay không, chứ còn cái bằng cấp nó chỉ là một cái dấu tích để cho chúng ta biết mà thôi.
Dạ vâng, 7136648002 cái đề tài mà chúng tôi thấy rằng rất là xưa nhưng rất là lý thú, để mà mỗi lần nói chuyện là vẫn có những cái đề tài rất là sôi nổi cũng như là lý thú để mọi người cùng chia sẻ, bởi vì mỗi một người có một cái kinh nghiệm khác nhau. Vâng, chúng tôi đã có người kế tiếp ạ, xin cho biết tên.
Tôi tên là Hoàng Tú chị, thì tôi nghe trên cái đài nói về tình yêu gia đình. Thật sự chị Phương Nam nói rất là đúng. Thật sự bằng cấp là một lẽ thôi, nhưng mà quan trọng trong cuộc sống đó, đôi coi như là uyên ương là phải có sự hiểu và thông cảm lẫn nhau.
Vâng.
Đa số bây giờ cái trường hợp mà xảy ra vấn đề ly dị nhiều là vì vấn đề trong những nước mà gian khó đó, hai người không có chịu hy sinh cho nhau.
Vâng.
đó, thành ra chính mà bản thân gia đình tôi cũng vậy, tôi đâm đơn ly dị thôi, mà coi như là tại vì do sự không hiểu biết.
Vâng.
Sự không hiểu biết, cứ đứng núi này trông núi nọ thì coi như mình biết chừng nào mình mới thấy được núi cao nữa.
Vâng.
Thành ra cũng có góp ý như vậy, chị Phương Nam nói rất đúng.
Vâng.
Cái trình độ là một phần, nhưng mà cái sự hiểu biết ở ngoài cuộc sống, giống như học trong internet hoặc cái gì cái đó, cái cách cư xử cái đó mới quan trọng, mới giữ được hạnh phúc của gia đình.
Vâng.
Đó, xin góp ý như vậy thôi. Rồi cảm ơn hai chị.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tú rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn em đã gọi vào. Thật là đúng như vậy. Cái trình độ học vấn nó chỉ nâng thêm cái sự hiểu biết cho một người đã có sẵn một cái trình độ từ trong gia đình ra, từ về nhân bản, về những cái điều hay lẽ phải, về cái nói chung là về cái trình độ đạo đức từ trong gia đình nề nếp đã đưa ra, rồi trình độ học vấn chỉ nâng cao lên mà thôi. Cũng như là khi người ta giao tiếp, người ta học hỏi, người ta là một người chịu phục thiện, chịu học hỏi, thì người ta thâu nhận rất nhiều khi gấp bội so với những người chỉ có một mảnh bằng, phải không thưa chị?
Vâng, cái điều đó rất là đúng. Thành ra nhấn mạnh cái điều mà môn đăng hộ đối trong thời bây giờ là có nghĩa là cùng đồng với nhau, đồng cảm với nhau, cùng hiểu với nhau. Mà cái sự cùng hiểu này nó tới từ những cái điều giống nhau. Thì như nãy chúng tôi có phân tích, thì dù hai người, nếu mà chúng ta đến từ hai cái cùng đó, cùng giai cấp, cùng trình độ học vấn, cùng sự hiểu biết, cùng miền, cùng tôn giáo, cùng chủng tộc, cùng tuổi tác, cùng ngoại hình nhan sắc, cùng tính nết. Nếu chúng ta đến từ những cái cùng đó thì có nghĩa là môn đăng hộ đối của thời bây giờ. Mà nếu mà chúng ta có những cái cùng đó thì chúng ta đã có một cái căn bản thì chúng ta có thể tiến lại gần nhau để sống cùng và để cùng chung giải quyết những nan đề trong cuộc sống bằng một cái bức thang giá trị giống như nhau. Thì những cái cùng đó thì là điều chúng ta có thì rất tốt, là dễ thành công trong hôn nhân. Nhưng nếu chúng ta không có những cái cùng đó thì chúng ta vẫn có thể tiến tới một cái hôn nhân thành công, chứ không phải là hoàn toàn không thể. Nhưng cái sự tiến đến một cái sự hôn nhân thành công, nếu chúng ta không có những cái cùng này thì chúng ta sẽ phải làm việc khó khăn hơn, làm việc vất vả hơn, hai người phải cùng bắt tay để mà cùng tiến tới cái cùng đó thì mọi sự sẽ ổn thỏa. Nhưng mà điều quan trọng là hai người không có những cái cùng này mà nhận ra cái sự khác biệt giữa hai người để mà có nó thành giống nhau thì đại khái là chúng ta vẫn có thể tiến tới một hôn nhân hạnh phúc, nhưng chúng ta sẽ phải làm việc khó khăn hơn và phải cố gắng và phải có thiện chí và phải làm việc khó khăn hơn nhiều nếu chúng ta không có những cái cùng này. Vâng.
Dạ vâng, 713-664-8002 mời quý vị cùng gọi vào chia sẻ về đề tài môn đăng hộ đối ngày hôm nay dưới một cái nhìn mới của thời đại này, rất là hợp lý chứ không phải là kiểu môn đăng hộ đối của thời xa xưa. 713-664-8002 với những cái chia sẻ của các vị đã gọi vào thì quả thật rằng nếu mà cứ một người xây dựng nhưng mà một người kia không có nhìn ra vấn đề để rồi cứ khăng khăng muốn nó phá vỡ thì đó là cái sự chênh lệch giữa hai cái hiểu biết vào ngạn. Cũng như là nếu mà người trẻ bây giờ nếu mà chịu lắng nghe những cái chia sẻ của những người lớn đã trải qua nhiều kinh nghiệm thì họ có thể rút tỉa rất nhiều những cái điều đáng tiếc có thể xảy ra, hoặc là rất nhiều những cái điều khó khăn mà họ có thể giảm bớt để cuộc hôn nhân được tốt đẹp hơn, đỡ phải gọi là nội chiến hàng ngày trong cuộc sống hôn nhân vào ngạ. 713-664-8002 trong đề tài môn đăng hộ đối mà chị Phương Nam đưa ra với thời buổi này thì là những gì mà càng cân bằng, càng tương xứng với nhau thì cuộc hôn nhân đó càng đỡ những cái trở ngại, càng đỡ những cái khó khăn. 713-664-8002 có lẽ là nhiều người, chắc chắn là nhiều người cũng đã có nhiều những cái kinh nghiệm, nhưng mà để gọi vào chia sẻ thì cũng nhiều khi nhiều người ngại. thì xin chị Phương Nam nói rõ hơn những cái cùng này một lần nữa cho những quý thính giả mà có thể không nghe được từ đầu nắm được các thưa chị.
À vâng, thì chúng ta có một quý vị gọi vào phải không ạ?
Dạ vâng, xin mời người trên đường dây ạ.
Xin chào hai vị trên đài. Tôi chỉ muốn nhắc cô Kim Thoa là hình như cái số 713-664-8002 bị trục trặc mà sao nhiều chương trình lắm mà cô vẫn cứ nói cái,
dạ, thưa chị
cái
như
cái
thế này.
Số đó.
Dạ vâng, thưa chị như thế này. 713-664-8002 là cái số chính, trong đó có 3 đường dây khác. Quý vị gọi vào đường dây này, nó vẫn vào như bình thường. Thành ra chúng tôi mà có nói đến số mới gì thì cậy là lại làm cho người ta càng hoang mang hơn đó ạ. Thưa quý vị cứ gọi vào, điển hình là chị cũng đã gọi vào phát phòng ạ. Trong này có 3 số khác nhau, nhưng một cái số chính vẫn chuyển vào tất cả 3 cái số đó. Thì trong 3 số đó, một số không làm việc, nhưng mà quý vị gọi vào vẫn được. Tuy nhiên nó là 2 người, sau đó quý vị cứ tuần tự gọi là nó sẽ chuyển quý vị vào theo cái số thứ tự, chứ không có nghĩa là gọi số này không được. Điển hình là Kim Thoa đã không có bao giờ nhắc đến số mới, mà mọi sự vẫn tiến triển tốt đẹp, chị cứ an tâm. Cảm ơn chị đã quan tâm ạ. 713-664-8002 giống như là số của tổng đài. Tổng đài của chúng tôi có 3-4 đường line, mà nếu có bớt 1-2 line thì quý vị gọi vào số tổng đài, nó vẫn chuyển qua tất cả những cái line khác. Xin quý vị an tâm, đưa ra những cái số mới làm cho quý vị đâm ra hoang mang, mà quý vị cũng nhiều người đâu có nhớ được. Bình thường thì chị an tâm ạ. Mời quý vị kế tiếp trên đường dây.
Dạ, em tên là Brian Trần, muốn chia sẻ với mấy chị đi đang lấy xe mà nghe hay quá, cho nên gọi nãy giờ cũng mấy lần rồi.
Cảm ơn anh kiên nhẫn.
Dạ, dạ, vậy này em cũng chia sẻ cái môn đăng hộ đối như vậy. Em không biết, em không có nghĩ cái chuyện tình của em là môn đăng hộ đối, nhưng mà nếu như mình có cái sự đồng cảm với nhau thì nó thông cảm nhiều hơn. Giống như cái chia sẻ của em là ngày xưa em cũng có quen một người. Bản thân em đã từng lập gia đình và có một cháu trai. Rồi em quen một người con gái này cũng lớn lên và chưa có lập gia đình, và em cũng thú thật với cổ là em có một đứa bé như vậy. Thì Phi chấp nhận, đứa bé thì sống chung với mẹ nó. Thì một thời gian tới mùa hè thì cháu đến thăm em. Thì tới lúc đó em mới thấy được cái sự khác biệt với nhau, là khi mà họ đến với mình, nhưng mà khi mà con mình xuất hiện nó lại khác. Nó không có tình cảm giống như đồng cảm với mình. Thì trong cái mối chốt đó tụi em lại chia tay với nhau. Để bây giờ em mới lập gia đình mới thì em tìm được một cái người đồng cảm, tụi em rất là hạnh phúc. Thì bà xã em bây giờ thì cũng có một đời và cũng có một bé gái, em thì có một bé trai. Thì tụi em cái sự suy nghĩ của tụi em nó giống nhau, giống như mình thương con mình thì mình cũng thương con của bà xã mình, cũng giống như vậy. Thì ngược lại bên kia cũng vậy, cho nên em thấy trong cái tình cảm hôn nhân nó rất là khó. Nếu mình không có tự đồng cảm thì mình không có chia sẻ với nhau, hay là mình không có tôn trọng với nhau những lời lẽ, những cử chỉ hành động, thì nó dễ mà sức mẻ đi. Mà nếu như giống như là một cái câu chuyện bình thường vậy đó, mà mình làm nó sức mẻ nhiều quá, giống như cái chén ăn cơm vậy, mà mình mẻ khúc này mình xây chỗ khác mình dùng lại, mà nó mẻ nhiều quá thì mình không có dùng được nữa. Thì cái đó trong tình yêu, giống như nói với em thì em chia sẻ với mấy chị như vậy, đó là kinh nghiệm của em. Em nghĩ là những người bạn ngồi kia, nếu như mà vợ chồng trong nhà không có gì hiểu thì mình nên bình tĩnh lại, giống như ngồi lại nói chuyện, đừng có hai người đừng có nóng, đừng có vô lên, thì lúc mình nóng thì nên em mất khôn, nó sẽ đi đến cái quyết định nó sai trái. Em thấy như vậy.
Vâng, cảm ơn anh Brian rất nhiều. Thì trong cái sự chia sẻ của anh thì cho chúng ta thấy một điều là hai người cùng đồng cảm, tức là và cùng có hoàn cảnh tương đối là giống nhau, thành ra cùng hiểu nhau và cùng có những cái giá trị giống nhau, thành ra là dễ nói chuyện và dễ thông cảm và dễ cùng sinh sống để nuôi dưỡng con cái với nhau. Thì cái điều đó là cái điều rất là quan trọng mà chúng ta muốn nhấn mạnh tới. Thành ra rất cảm ơn anh Brian. Thì một cái Vâng, một quý vị khác có
dạ, vâng, cảm ơn anh. Dạ. Xin được mời người kế tiếp.
À, dạ, dạ, kính chào hai chị.
Dạ, xin được biết quý danh của ông ạ. Xin chào ông.
Dạ, tôi tên là Huỳnh Trung Hiếu đó chị. Dạ, tôi thấy chương trình này rất là hay, tôi cũng gọi lên tôi xin chia sẻ cái kinh nghiệm và cái bản thân tôi đó. Tôi nghĩ rằng trong cái cuộc hôn nhân đó, người ta nói là môn đăng hộ đối cũng tùy thôi đó chị. Nhưng riêng cá nhân tôi đó, vợ tôi hồi đó tôi gặp nhau, thì cô ấy là học đại học, mà sau này cô ấy là master accounting. Còn tôi hồi đó tôi qua, tôi đang đi học, tôi đang đi học về điện này kia, trời làm nghèo cũng chết, có 2 đồng giờ. Rồi cô ấy cũng thương tôi, rồi cũng sống với nhau, rồi mình hòa quẳng nhau, rồi tới ngày nay cũng được 30 mấy năm rồi. Đâu, tôi thấy đâu có gì trở ngại đâu, ăn thua mình thôi chị.
Vâng, anh Huỳnh Trung Hiếu nói rất là đúng. Thì ăn thua mình thôi, nếu mà mình có cái sự đồng cảm và hiểu lẫn nhau thì những cái vấn đề kia nó chỉ là phụ thuộc. Thành ra cái điều mà nhấn mạnh ở cái ý nghĩa môn đăng hộ đối ở đây là cái sự cùng giống nhau, tức là cùng suy nghĩ giống nhau và cùng giải quyết những nan đề của cuộc sống giống nhau.
Cùng vâng. Thương nhau nữa, vâng. Điều chính là vâng. Đã thương nhau thật sự. Cảm ơn ông. Điều này càng chứng tỏ rằng cái cùng ở đây không có ý nghĩa là những cái cùng theo cái từ hồi xưa đó phải không ạ? Không phải là nhưng mà là cái cùng thương nhau, cùng đồng cảm, cùng tôn trọng nhau, bất kể người đó có là như thế gì dưới cái mắt của mình, cả hai cùng như nhận vậy thì là tuyệt tuyệt vời. Cảm ơn ông ạ. Như thế chứng tỏ rằng không phải là chỉ có là trên giấy tờ hoặc là cái chữ cùng đó nó rất là thâm thúy. Xin mời người kế tiếp ạ.
Dạ, con chào hai cô, con tên Hùng. Dạ, thì con cũng còn nhỏ, còn trẻ. Nhưng mà con có ý kiến gì, con có theo quan điểm của con như vậy. Thì con thấy nhiều ở nước Mỹ, con nói về nước Mỹ này không thôi. Thì nhiều gia đình tan vỡ chỉ vì cần tiền, chỉ vì cái tranh vọng. Bởi vì hai người bố cũng là một đông hậu đối, là người luật sư, người kẻ, là bác sĩ. Nhưng gốc của họ chẳng đưa ra để mà họ ly dị. Thì có những người giả sử như nhà văn Socrates có một bà vợ rất là dữ, nhưng mà ông ta vẫn ở để răng lâm đầu bà. Và bà có những gia đình cũng là kẻ người giàu và kẻ nghèo mà họ sống với nhau, có nhiều con và họ vẫn sống tới răng lâm đầu bà. Nên theo quan niệm của Hùng thì cái nhìn chung là mình biết bỏ cái tôi của mình và mình thương yêu cái người có gì của mình thì cái cuộc sống đó nó sẽ tốt đẹp và im ấm mãi cho tới tuổi già. Nên Hùng suy nghĩ như vậy, mình hãy bỏ qua trong quá khứ, giữ những kỷ niệm đẹp nhưng đừng sống với kỷ niệm mà hãy hướng về tương lai. Nếu mà mình cứ giữ cái quá khứ, mình giữ cái quá khứ thì mình chắc không bao giờ sống được cái hiện tại. Và nếu mà mình không giữ những cái kỷ niệm đẹp thì mình chắc không bao giờ mình bỏ qua những cái lỗi lầm của cái người đối diện của mình. Mà nếu mà mình cứ sống trong kỷ niệm thì mình sống với một cái cuộc sống mờ ảo tưởng mà thôi. Nên Hùng cho có ý như vậy thôi ạ.
Vâng, cảm ơn Hùng rất là nhiều. Thì Hùng đã nói lên một cái khía cạnh khác để chúng ta có thể có một hôn nhân thành công. Thì dĩ nhiên là những điều là nghĩ đến những điều tốt và quên những điều xấu và cùng xây dựng cho tương lai là những điều bắt buộc nên có trong cái cuộc sống hôn nhân. Thì những điều Hùng nói đều là đúng. Thì nhưng mà tại vì trong cái vấn đề hôn nhân nó là một cái cuộc sống rất là phức tạp nếu chúng ta nhìn vào và phân tích. Nhưng mà nó cũng có thể rất là đơn giản nếu chúng ta nhìn nó bằng một cặp mắt đơn giản. Thành ra cái vấn đề mà nãy giờ Hùng nói hoàn toàn đúng, những yếu tố cần thiết cho cuộc hôn nhân thành công. Cái chủ đề hôm nay của chúng ta nói đến là môn đăng hộ đối có nghĩa trong đời sống bây giờ là chúng ta có một sự giao hưởng giữa hai tâm hồn để chúng ta có thể giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Thì nếu mà chúng ta có những cái giống giống nhau như vậy thì chúng ta đã vượt qua được một cái khó khăn căn bản lúc đầu, không cần phải tranh đấu với nhau để tìm ra một giải pháp chung, mà hai người đã cùng có một cái hướng về giải pháp chung đó rồi. Thành ra đó là cái chủ đề ngày hôm nay, là môn đăng hộ đối trong cái nhìn thực tế của đời sống hiện bây giờ. thì một cái thí dụ như có một quý vị gọi vào thì
dạ,
là
vâng
chúng ta để mời
xin
quý vị.
Xin được mời người kế tiếp ạ. Xin cho biết tên.
Hello, dạ, tôi là ông Lê.
Xin chào ông.
Tôi muốn góp cái ý kiến cho vẻ nó ngắn và nó rộng hơn. Nếu như trường hợp mà hai người không cần biết là họ có sống trong một cái gia đình hay là chỉ sống chung với nhau thôi. Cái khó khăn đó là dẹp được cái ý riêng. Mà muốn dẹp được cái ý riêng đó, mà hay nhất đó, tôi nghĩ rằng là tất cả những cái việc như lúc nãy cô Kim Thoa có nói là nó trồng chất cứ mỗi ngày nó một tí. Thì bây giờ mình phải, có lẽ là mình nên làm như thế này. Thứ nhất là tất cả những cái việc của mình sẽ làm trong một ngày á, nó nằm trong ba loại. Phải thứ nhất á, là mình nên nói với cái người kia trước khi mình làm. Cái loại cái gì á, là người ta phải đồng ý rồi mình mới làm. Còn cái loại thứ ba đó là mình cứ làm. Tại vì cái đó không có liên tới, không có thiệt thòi cho cái người kia cả. Thì nếu như trường hợp tất cả những cái việc mà mình làm cứ mỗi ngày mà nó nằm trong cái chiều hướng nó tốt như vậy đó, thì nó sẽ không có gây lên cái xích mích, mà nó không gây lên cái đổ vỡ. Cho nên cái vấn đề mà hôn đăng hồi đó ngày xưa đó, nó dựa trên một cái tiêu chuẩn khác là về vấn đề của cải và về thời gian ấy, chứ không có phải là họ nói về cái vấn đề mà quý vị đang nói trên đài. Cái mà quý vị đang trên đài tức là cái mà hành xử, thì trong hành xử cái việc mình làm á, mình kiểm soát được, còn cái việc người ta làm mình không có kiểm soát được. Thì nếu như mà mình có tất cả những cái thứ mà mình sẽ làm ba thứ, và mình quyết định theo cái lối như là một là mình phải có ý, người ta đồng ý mình cho làm. Và hai á, là mình làm rồi thì mình sẽ nói với người ta biết là mình đã làm như thế. Và cái thứ ba là không có liên đới gì đến họ ấy, thì mình cứ làm thôi. Thì như vậy thì nó sẽ không sinh ra cái vấn đề mà xung khắc, nó không sinh ra cái trục trặc cho trong mỗi ngày hay là trong mọi ngày. Thế thì cái đời sống về hôn nhân nó sẽ được cảm hóa và dễ dàng hơn. Còn nếu như hợp mà chẳng hạn một người nói rằng là tôi không có đăng mắm, mà tối ngày cứ người kia thứ nhất thì dọn mắm ra, thế là cũng là một cái vấn đề. Thế thì bây giờ thì có phải là nào mình chỉ nói là okay, mình một nói là okay, mình sẽ ăn mắm, hay là ok chúng ta sẽ ăn mắm. Thế là mọi việc nó tương đối nó dễ dàng. Thì bây giờ nó từ cái việc ăn mắm mới cho đến những cái việc khác nó cũng giống như vậy. Tức là nếu như trường hợp mình có cái sự hóa tốt từ đầu, hay là mình có cho người ta có cái cơ hội để người ta có chấp nhận hay không á, thì mình cứ làm như vậy. Ngược lại thì cái tương lai nó sẽ đưa đến đổ vỡ. Tại vì nó mỗi ngày nó một hai chút thì nó sẽ về đến tận một cái bão rất là lầm mau, và từ đó nó sinh ra cái vấn đề đổ vỡ. Thì cái đó là cái ý kiến của tôi.
Vâng, cảm ơn ông Lê rất nhiều. Thì cái cách ông hành xử trong cuộc sống vợ chồng của ông cũng là một cái điều rất là hay, là có ba điều: nói trước khi làm, đồng ý trước khi làm, hoặc là cứ làm những điều không hại cho ai. Thì cái cách ông nói và cái cách ông sinh hoạt trong gia đình là một cái điều rất là hay, và hy vọng là quý vị thính giả bên ngoài cũng sẽ nghe và áp dụng trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà trong cái chủ đề ngày hôm nay, môn đăng hộ đối, thì như ý của chúng tôi có nói hồi nãy là chúng tôi muốn giải thích cái câu này trong cái đời sống hiện bây giờ, trong cái hoàn cảnh xã hội hiện bây giờ, để chúng ta hiểu cái chữ môn đăng hộ đối như thế nào trong vấn đề hôn nhân. Tại vì môn đăng hộ đối mà chúng ta hiểu theo đúng cái nghĩa nguyên thủy của nó chỉ có áp dụng trong cái thời đại mà hôn nhân phong kiến thời xưa mà thôi. Còn thời bây giờ như chúng tôi có phân tích cái lúc đầu là chúng ta là hai cá nhân độc lập. Nhưng nếu chúng ta có những cái điểm tương đồng với nhau, một cái cách diễn nghĩa của chữ môn đăng hộ đối hiện bây giờ là có những điểm tương đồng với nhau, thì chúng ta sẽ giải quyết được mọi chuyện một cách dễ dàng. Thì nếu chúng ta có những điểm tương đồng với nhau thì khi áp dụng ba cái điều của ông, nói trước khi làm, đồng ý trước khi làm và cứ làm những điều không hại, thì ba cái điều này nó cũng sẽ được trôi qua và áp dụng một cách thuận thảo, không có gì trở ngại, nếu hai cá nhân này có cùng những cái nguồn gốc mà như nãy chúng tôi có nói. Thì để nói sơ sơ một cái điều, chẳng hạn như là trong cái vấn đề mà cùng cùng hai người cùng sống cùng miền với nhau chẳng hạn. Ví dụ như ông Lê có nói là hôm nay ăn mắm, mà thí dụ như là nếu ông Lê lại lấy một bà vợ người miền Bắc nguyên thủy chẳng hạn, không biết ăn mắm, thì đó nó cũng là một khó khăn. Thì đó là cũng là một cái vấn đề là cái người vợ phải tập ăn mắm. Đó, thành ra đó là một cái thí dụ. Tại vì tôi cũng có một cô bạn quen, thì cô là người Nam và cô lấy một ông chồng người Bắc. Hai người là hai miền khác hẳn nhau, thì rất là yêu thương nhau, lấy nhau vì yêu nhau. Nhưng mà chúng ta biết là cái cuộc sống hôn nhân là một cái sự chung đụng triền miên, chung đụng mỗi ngày, chung đụng cả đời. Thành ra là đến khi mà sống thật với nhau rồi thì những chung đụng nhỏ nhỏ đó nó sẽ xảy ra nếu mà hai người không có những cái cùng mà chúng tôi vừa mới kể. Thì trong cái cuộc sống của cái cô vợ, của cái cô bạn của tôi đó, thì cô này, cô có than phiền một cách khôi hài thôi, nhưng mà cũng buồn cười là cô bảo là mỗi lần mà hai vợ chồng đi chợ thì cái ông chồng này cứ tiến tới cái hàng tàu hũ và ngày nào cũng mua tàu hũ. Thì cô bảo là trời ơi, ông chồng của em đó là có thể ăn tàu hũ quanh năm suốt tháng, và ông cứ tàu hũ 7 món, tàu hũ 9 món, và cái món nào rau thì ông cũng mua luộc. Ông bảo là chỉ có ăn tàu hũ và rau luộc, thịt luộc, cái gì cũng luộc hết. Trong khi cô này là người miền Nam thì cô thích ăn mắm, cô thích ăn những cái món lẩu, những cái món nhậu, những cái món mà nó cái sắc thái khác. Thành ra là cô nói là đó là cũng là một cái sự khác biệt, mà chúng tôi chỉ có lấy một cái ví dụ nhỏ đó thôi để có thể diễn nghĩa thêm trong cái sự mà cùng này. Thì nói tóm lại là cái chữ môn đăng hộ đối mà ý của chúng tôi muốn nói ở đây, nó chỉ có nghĩa là sự giống nhau trong nhiều khía cạnh trong đời sống hôn nhân mà chúng ta phải chung đụng mỗi ngày cho đến suốt đời. Vâng.
Dạ vâng, chúng ta còn một vài phút chót để quý vị nếu còn bất cứ ý kiến, kinh nghiệm gì muốn chia sẻ trong chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay, 7136648002 để quý vị gọi vào về đề tài môn đăng hộ đối theo nghĩa mới. Rất hay một lần nữa, chị Phương Nam tóm lại cái môn đăng hộ đối của thời đại này.
Vâng, môn đăng hộ đối ở thời đại này thì chúng ta sẽ tóm lược lại để cho có những quý vị có thể là vặn radio lúc nửa chừng thì có thể là không có theo dõi cái ý nghĩa mà chúng tôi muốn nói đến trong cái xã hội và đời sống hiện bây giờ. Thì hiện bây giờ thì hai cá nhân khi lập gia đình, quyết định lập gia đình khi đã trưởng thành và là hai cá nhân độc lập, không phụ thuộc vào gia đình, không phụ thuộc vào cái thừa kế gia sản của hai dòng họ như là thời xưa. Thì và cái hai cá nhân này khi lớn lên thì bắt đầu đi học, bắt đầu sinh hoạt xa gia đình từ năm mười mấy tuổi trở đi. Thành ra cái sự phát triển cá tính riêng của mỗi người này sẽ tùy theo các hoàn cảnh sinh sống và môi trường cạnh họ, chứ còn cái ảnh hưởng của gia đình nó không có được khuôn mẫu và làm cho cái cá nhân này nó giống y hệt như là gia đình thời xưa là cha truyền con nối và người con sẽ làm y hệt người cha như thời xưa. Thành ra là trong sự hôn nhân thì là một sự kết hợp của hai cá nhân, thì trong một cái cuộc sống lâu dài mỗi năm mỗi tháng cả đời, thành ra sẽ có những cái mâu thuẫn từ nhỏ cho đến lớn xảy ra trong suốt cái cuộc sống chung này. Nếu hai cá nhân này có một sự nguồn gốc và sự suy nghĩ và có những cái mà cùng tương xứng với nhau thì sẽ có một cái sinh hoạt trong gia đình giống nhau và sẽ vượt qua những cái nan đề của cuộc sống một cách dễ dàng hơn. Và tại vì hai cá nhân này sẽ cùng hiểu cái giá trị của đạo đức, giá trị của sinh hoạt, giá trị của đời sống giống nhau và sẽ nói cùng với nhau một cách dễ dàng hơn. Thì trong những cái cùng này của cái môn đăng hộ đối thì chúng ta sẽ nói cùng gì? Cùng một cái giai cấp theo nghĩa ngày xưa, nhưng mà bây giờ có nghĩa là cùng một cái hoàn cảnh kinh tế, cùng một cái trình độ học vấn, cùng một cái miền địa dư, cùng một tôn giáo, cùng chủng tộc, cùng khoảng cách tuổi tác, cùng ngoại hình, cùng ngoan nhan sắc, cùng tính nết. Tất cả những cái gọi là cùng đó nó sẽ mang lại cho những cái cuộc sống mỗi ngày khi cần phải đối diện với những nan đề, chúng ta sẽ giải quyết một cách dễ dàng, không phải cố gắng như là trường hợp chúng ta không có những cái cùng này. Ý của chúng tôi muốn nói như thế, thì nếu chúng ta không có những cái cùng này, chúng ta vẫn có thể giải quyết được, nhưng mà chúng ta sẽ phải qua một cái bước đầu là phải đả thông tư tưởng giữa hai bên để có thể cùng có một cái quyết định chung giống nhau. Thì đó là cái ý của chúng tôi ngày hôm nay, nói đến cái chữ môn đăng hộ đối trong cái ý nghĩa của đời sống hiện bây giờ và trong cái hoàn cảnh xã hội hiện nay. Thì nếu chúng ta hai cá nhân có những cái điểm tương đồng như thế thì chúng ta sẽ cùng sinh sống một cái dưới một cái mái gia đình và cùng xây dựng một mái gia đình, nuôi con, xây dựng sự nghiệp và sinh hoạt trong đời sống một cách dễ dàng, ổn thỏa hơn là chúng ta phải có những cái đả thông tư tưởng nếu chúng ta không có những cái cùng này. Tất cả mọi chuyện chúng ta đều có thể làm được nếu chúng ta thứ nhất là có tình yêu thương giữa hai người, có một cái sự cố gắng, có thiện chí để có thể bắt tay nhau, nếu không cùng thì bắt tay nhau ở một điểm nào đó ở giữa. Thì trong cái vấn đề hôn nhân và gia đình thì tất cả những cái ý kiến của quý vị bên ngoài gọi vào, của anh Brian, anh Huỳnh Trung Hiếu, anh Hùng, anh ông Lê, thì tất cả những ý kiến này đều là những ý kiến tốt đẹp và xây dựng cho cuộc sống hôn nhân. Nhưng mà hôm nay chủ đề của chúng ta là môn đăng hộ đối, có nghĩa là có những cái cùng giống nhau để chúng ta cùng hiểu nhau dễ dàng và có cùng một bức thang giá trị và nói cùng một ngôn ngữ, nói cùng một cách dùng. Thí dụ như là mình định nghĩa chồng như thế nào, con như thế nào, hoàn cảnh kinh tế như thế nào, rồi sinh hoạt như thế nào. Thì chúng ta nói cùng một cái ngôn ngữ như thế thì chúng ta sẽ hành xử tất cả mọi chuyện một cách tương đồng và hòa hợp. Thì đó là cái điều mấu chốt quan trọng để chúng ta có một gia đình hạnh phúc, tức là không có những mâu thuẫn. Thì chúng ta càng ít mâu thuẫn thì gia đình chúng ta càng êm ả.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Nam rất là nhiều đã đưa ra cái đề tài rất là lý thú, mà nghe cái tên thì thấy nó cổ lỗ sĩ và thấy nó có vẻ gọi là cổ hủ phải không ạ? Vâng. Nhưng mà dưới cái nhìn của thời đại này về với những cái điều mà chị mới trình bày thì miễn là có
cùng.
Những cái cùng có nghĩa là
tương
có
đồng.
Những cái tương đồng căn bản nhất, điển hình như có người gọi vào đã nói rằng về nếu mà nhìn về một hướng thì họ có vẻ chênh lệch, nhưng mà trong tình yêu, trong tâm tưởng, trong suy nghĩ, trong hành xử tôn trọng yêu thương nhau thì họ đã cùng, thành ra vẫn vượt qua tất cả để mà sống rất hạnh phúc. Xin cảm ơn chị Phương Nam rất nhiều, cũng như cảm ơn quý thính giả đã gọi vào chia sẻ những cái ý tưởng cũng như những cái kinh nghiệm của quý vị trong chương trình này để thêm phong phú. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn lại vào chương trình lần sau ạ.